vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Tạp chí thể thao của SBS Radio cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả, và như thường lệ chúng ta trở lại với nhau vào ngày đầu tuần trong tạp chí thể thao của SBS Radio, và người đồng hành với chương trình không ai khác là bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta có tổng số là 27 vòng đấu của A-League để kết thúc giai đoạn tính điểm, và bây giờ chúng ta đã bước qua vòng đấu thứ 22 rồi. Có điều gì đáng chú ý trong vòng đấu này thưa anh?
Vâng, ở vòng đấu thứ 22 thì có hai trận đấu rất đáng xem, đó là trận đấu giữa hai đối thủ cùng thành phố Melbourne là Melbourne City và Melbourne Victory, và trận đấu thứ hai đó là trận derby giữa hai đội bóng đứng đầu của bảng xếp hạng, đó là trận đấu giữa Newcastle Jets và Sydney FC. Và quay trở lại với vòng đấu này, trước hết tôi muốn đề cập tới trận đấu giữa hai đội bóng đứng đầu bảng là Newcastle Jets với Sydney FC. Trong trận đấu này thì Newcastle Jets có thể nói là có một màn trình diễn mà được các cái bình luận viên cho thấy rằng là đây có thể là màn trình diễn tuyệt vời nhất trong lịch sử của A-League. Khi mà họ đã giành chiến thắng 2-1 trước Sydney FC với việc là họ thi đấu với 75 phút của trận đấu chỉ với 10 người. Cái trận đấu này, cái chiến thắng này đã giúp cho các cái cầu thủ của Newcastle Jets có cái sự tự tin rất là cao trước khi bước vào cái vòng chung kết. Quay trở lại với trận đấu này, thì khi trận đấu mới diễn ra được 15 phút thì tiền đạo của Newcastle Jets là O'Donovan, tiền đạo người Ireland, đã lĩnh một cái thẻ đỏ trực tiếp ở phút thứ 14 khi mà anh này đã đánh nguội một cầu thủ của Sydney FC. Thế nhưng cái việc mà mất cái cầu thủ tiền đạo này không làm các cầu thủ của Newcastle Jets nao núng, và họ lại là người mở tỷ số trước khi mà Dimitri Petratros từ một quả phạt đền đã ghi bàn đưa Newcastle Jets vươn lên dẫn trước. Thế nhưng mà cũng không lâu sau, Sydney FC đã gỡ hòa ở phút thứ 52 do một cú đánh đầu của tiền đạo Bobo. Thế nhưng cái điều mà đáng nói nhất đó chính là cái pha dứt điểm của tiền vệ của Newcastle Jets, đó là Andrew Nabao ở phút 56. Có thể nói đây là một cái pha ghi bàn tuyệt vời khi mà anh đã dẫn bóng từ khoảng gần giữa sân đi qua 2-3 hậu vệ của Newcastle Jets và tung một cú sút xa khoảng gần 30m sút tung lưới tung không thành của thủ môn Sydney FC. Và với chỉ với 10 người, Newcastle Jets đã giành chiến thắng 2-1 trên sân nhà. Đây có thể nói là một cái chiến thắng có ý nghĩa về tinh thần lớn hơn là về vật chất. Tôi nói là cái ý nghĩa về tinh thần bởi vì rằng là cho tới thời điểm này, Newcastle Jets và Sydney FC đã gặp nhau 3 trận kể từ đầu mùa giải tới giờ, thì một trận Sydney FC thắng với tỷ số là 2-1, một trận Newcastle Jets thắng với tỷ số là 2-1, và một trận thì hai đội hòa với tỷ số là 2-2. Khoảng cách giữa hai đội hiện giờ chỉ còn là 8 điểm trên bảng xếp hạng, thế nhưng cũng chỉ còn có khoảng còn 6 vòng đấu nữa là diễn ra, thì chức vô địch ở vòng đầu tính điểm thì chắc chắn gần như đã thuộc về tay Sydney FC. Thế nhưng cái chiếc đĩa bạc của trận chung kết Grand Final thì chưa chắc đã thuộc về Sydney FC, và các cầu thủ của Newcastle Jets có thể nói là có thể ngẩng cao đầu và tự tin để thi đấu những cái trận đấu ở trong vòng chung kết. Cái điều đáng nói ở đây là sau cái trận đấu này và sau cái màn trình diễn xuất sắc của Andrew Nabao, thì rất là tiếc là Andrew Nabao có thể sẽ phải rời Newcastle Jets vì anh được đội đương kim vô địch của giải Asian Champions League, đó là Urawa Red Diamond đến từ Nhật Bản, là muốn chiêu mộ anh. Và huấn luyện viên Mark Merrick của Newcastle Jets nói rằng nếu như Andrew Nabao có ra đi thì đây là một cái điều rất là tốt cho sự nghiệp của Andrew Nabao, và ông hoàn toàn có những lời chúc tốt đẹp nhất đối với Andrew Nabao.
Vâng, và cho đến lúc này thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta không có điều gì phải bàn cãi hay là chê trách về phong độ của Sydney FC nữa rồi, cho đến bây giờ họ vẫn đang dẫn đầu. Thế còn thứ hạng của các đội tuyển khác như thế nào?
Vâng, với sau khi Sydney FC và Newcastle Jets đứng ở vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai, thì với đứng ở vị trí thứ ba là Melbourne City, thế nhưng Melbourne City hiện giờ chỉ còn cách Melbourne Victory có một điểm mà thôi. Và với chiến thắng cuối tuần qua trước Melbourne City với tỷ số là 2-1 thì Melbourne Victory đã thu hẹp khoảng cách với Melbourne City, và hiện giờ họ đứng ở vị trí thứ tư với 32 điểm. Đứng ở vị trí thứ năm đó là Adelaide United, và đứng ở vị trí thứ sáu, cái vị trí cuối cùng để dự vòng chung kết, đó là Western Sydney Wanderers. Hai đội bóng đứng ở cuối bảng là Central Coast Mariners và Wellington Phoenix.
Vâng, đó là diễn biến trên sân cỏ của nước Úc. Chúng ta đến với EPL, giải ngoại hạng Anh. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có vẻ như là giải ngoại hạng Anh cho đến giờ phút này cũng đã ngang ngũ rất là rõ ràng các cái vị trí dẫn đầu rồi thưa anh.
Vâng, tối ngày hôm qua Manchester City đã giành chiến thắng 1-0 trước Chelsea trên sân nhà và qua đó nới rộng khoảng cách với đội đứng thứ hai là Liverpool lên 18 điểm. Thì đây có thể nói là khoảng cách không thể san bằng khi mà chỉ còn có 10 vòng đấu còn lại. Những đội bóng lớn khác hiện giờ đang cạnh chính vị trí thứ tư là Liverpool và Tottenham Hotspur đều giành chiến thắng. Arsenal thì tiếp tục tụt bước khi mà họ để thua Brighton Hove Albion với tỷ số là 2-1 trên sân khách. Và có thể nói chức vô địch của giải Ngoại hạng Anh thì sẽ không thoát khỏi tay của Manchester City. Ba vị trí còn lại thứ hai, thứ ba và thứ tư sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur và Chelsea.
Trong khi đó thì ngay tại giải La Liga có vẻ như là cục diện cũng không khác mấy so với EPL khi mà các đội bóng đang chắc chắn những cái vị trí dẫn đầu.
Vâng, ở La Liga thì có thể nói trước khi cái vòng trận đấu cuối tuần vừa qua diễn ra giữa Barcelona và Atlético Madrid thì đây là một cái cơ hội rất lớn để đội đứng thứ hai là Atlético Madrid bám đuổi Barcelona khi mà khoảng cách của hai đội trước khi trận đấu này diễn ra là 6 điểm. Thế nhưng trong trận đấu tối ngày hôm qua thì Barcelona đã thi đấu tốt và giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp trước vô địch và qua đó nới rộng khoảng cách với Atlético Madrid lên 9 điểm và đây có thể nói là một khoảng cách an toàn khi mà những cái trận đấu còn lại cũng không còn là nhiều. Ở vị trí thứ ba thì là Real Madrid thì có thể nói đây chính là ba cái suất mà chắc chắn để được tham dự cái giải Champions League trong mùa giải năm sau.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio. Bây giờ chúng ta đến với một nhân vật thể thao trở thành huyền thoại, Sir Roger Bannister. Người đàn ông đầu tiên chỉ mất dưới 4 phút để chạy hết một dặm. Ông đã qua đời, hưởng thọ 88 tuổi. Kỷ lục được Sir Roger lập vào tháng 5 năm 1954 khi ông mất có 3 phút 59,4 giây để hoàn thành chặng đua điền kinh cự ly trung bình.
And here he comes. Bannister goes streaking forward with about 250 yards to the tapes.
Đến ngày nay, mốc thành tích chạy 4 phút một dặm vẫn là một tiêu chuẩn cho tất cả các nam vận động viên điền kinh chuyên nghiệp ở cự ly trung bình. Người đầu tiên đạt được thành tích đó không ai khác là vận động viên người Anh Sir Roger Bannister. Ông đã lập kỷ lục nước Anh vào năm 1952 trước khi vào được vòng chung kết Olympic cự ly 1500m ở Helsinki. Tuy nhiên, tại kỳ Thế vận hội năm đó, ông thất bại vì không lặp lại được thành tích của mình. Thế nhưng chỉ sau 2 năm, ông tạo nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu với thành tích 3 phút 59,4 giây trong giải chạy tại thành phố Oxford của Anh Quốc. Sau khi kết thúc sự nghiệp điền kinh, Sir Roger trở thành một nhà thần kinh học xuất sắc. Ông làm việc cho đến lúc nghỉ hưu vào năm 1993. Năm 2011, Sir Roger được chẩn đoán bị bệnh Parkinson. Ông qua đời để lại nỗi tiếc nuối cho người hâm mộ trên toàn thế giới. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta trở lại với một câu chuyện bây giờ đang rất là nóng trên các trang báo thể thao thế giới. Thủ quân câu lạc bộ Fiorentina đã chút hơi thở cuối cùng trong khách sạn sau những trận đấu đầy căng thẳng. Và đây không phải là trường hợp đầu tiên, nhưng mà đây có vẻ như sẽ là một cái lời cảnh báo tiếp theo dành cho các hoạt động kiểm tra đối với các vận động viên trong thể thao cũng như đối với những người sắp xếp cái lịch thi đấu.
Vâng, điều đáng tiếc xảy ra khi mà trung vệ 31 tuổi người Ý là Davide Astoria, anh cũng là một tuyển thủ của đội tuyển Ý và là đội trưởng của đội Fiorentina, thì anh đã qua đời trong giấc ngủ và rất nhiều các cái chuyên gia thì cho rằng anh đã bị trụy tim trong khi ngủ. Và có thể thấy rằng là cái điều đáng tiếc có thể xảy ra với bất cứ ai, mà mặc dù là các cái cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp ở các cái giải bóng đá đỉnh cao có thể nói đã phải trải qua những cái kỳ kiểm tra sức khỏe rất là ngặt nghèo và rất là thường xuyên, thế nhưng vẫn có một số các cái dị tật bẩm sinh liên quan đến tim mạch vẫn có thể thoát qua được cuộc kiểm tra như vậy. Và sự qua đời của đội trưởng Davide Astoria của Fiorentina đã có, theo tôi nghĩ, cũng là một cái lời chuông cảnh tỉnh đối với các câu lạc bộ ở những cái giải cấp thi đấu thấp hơn và bản thân là các cái đội bóng thi đấu ở các cái giải chuyên nghiệp hàng đầu. các cái kỳ kiểm tra sát ngạch của họ không chỉ là đối với sức khỏe bình thường mà còn đối với các cái dị tật bẩm sinh liên quan đến các vấn đề tim mạch, cái điều mà rất dễ bị ảnh hưởng khi mà các cầu thủ tập luyện quá sức hoặc là thi đấu quá sức.
Vâng, và chúng ta biết rằng là cái việc mà vận động viên chết trong cái quá trình thi đấu cũng đã xảy ra rồi, và bây giờ là chết sau những cái trận đấu đầy căng thẳng ở các giải đấu ở châu Âu. Bởi vì chúng ta thấy là với cái lịch thi đấu dày đặc ở các cái giải đấu quốc nội ở châu Âu, rồi các cái giải đấu liên quan đến các đội bóng ở trong khu vực nữa, thì rõ ràng đây là một cái gánh nặng rất là nặng đối với các cầu thủ chuyên nghiệp. Và từ đó mà chúng ta thấy rằng là phải chăng ngày hôm nay cái thế giới bóng đá nó đi về cái vấn đề thương mại quá nhiều, cho nên nó dẫn đến có rất là nhiều giải đấu, rất là nhiều hoạt động mà khiến cho các cầu thủ không có được đủ cái thời gian để nghỉ ngơi. Chúng ta chưa nói đến vấn đề là các cầu thủ bị những cái bệnh dị tật bẩm sinh về tim mạch mà người ta chưa phát hiện ra rõ. Chúng ta chỉ nói về cái vấn đề riêng cái chuyện là các cầu thủ sẽ tăng cái khả năng rủi ro bị chấn thương là nó đã có rồi. Vậy thì bình luận viên Việt Hoàng đánh giá như thế nào về cái yếu tố này?
Vâng, theo tôi nghĩ thì trong thời gian gần đây, và đặc biệt là ở những cái giải bóng đá hàng đầu châu Âu như là ở giải Anh, thì các cái hoạt động thương mại có thể nói là đi đầu và chịu ảnh hưởng rất là lớn tới cái lịch thi đấu cũng như là lịch tập luyện của các cầu thủ. Ví như là ở giải Ngoại hạng Anh thì các cầu thủ không có kỳ nghỉ đông và thi đấu qua kỳ nghỉ đông, và thậm chí vào cái thời điểm nghỉ đông là kỳ Giáng sinh các cầu thủ còn thi đấu rất là nhiều. Ví dụ như có những đội bóng phải thi đấu 10 trận trong vòng 15 ngày, thì đây là một cái lịch có thể nói quá là dày đặc và không đủ thời gian để các cầu thủ nghỉ ngơi. Thêm với những đó là họ sẽ rất dễ bị chấn thương. Trái lại thì có những cái giải đấu lớn thì họ bảo vệ các cầu thủ, ví dụ như ở giải Đức thì họ luôn có kỳ nghỉ đông, và thêm vào đó nữa mặc dù đã ký hợp đồng với các cái nhà đài truyền hình thì ở giải Đức thì trong từ năm 2017 đến năm 2021 thì họ sẽ thử phát sóng và thử thi đấu các cái trận đấu vào tối thứ hai, và trong cuối tuần trước khi mà Dortmund thi đấu vào một trận đấu tối ngày thứ hai thì có khoảng 30.000 cổ động viên của Dortmund đã mua vé nhưng họ không đến sân. Điều này để phản đối cái việc mà họ đã để đặt cái mục đích hoạt động thương mại lên trên sức khỏe của các cầu thủ cũng như vận động viên. Và bản thân cái vị giám đốc điều hành của Borussia Dortmund còn nói rằng là ở giải Anh thì họ coi các cái cổ động viên đó là những khách hàng, và họ các khách hàng thì phải theo các nhà đài truyền hình. Thế còn ở giải Đức và đặc biệt là đối Dortmund thì họ không coi những cổ động viên là những khách hàng, mà những cổ động viên là những thành viên của một đội bóng, và chính vì thế mà họ đặt những thành viên và sức khỏe của những thành viên của đội bóng lên hàng đầu. Thì theo tôi nghĩ đây là hai cái cách tiếp cận rất là khác nhau đối với cùng một môn thể thao, và tôi nghĩ trong tương lai giải Anh sẽ có sự thay đổi, nếu không thì sức khỏe của các cầu thủ sẽ không được đảm bảo.
Chắc chắn cái việc đầu tiên đó là phải sức khỏe, sau đó đến cái tình trạng tâm lý thì các cầu thủ mới có thể chơi tốt, mới có thể cống hiến những cái pha bóng đẹp, thì cuối cùng thì người được thưởng thức vẫn là những cái cổ động viên. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ chúng ta đến với một cái thông tin mà đang gây xôn xao dư luận, đặc biệt là ở trong nước đó. Khi mà có một cái tờ báo của Đức, họ đưa tin là Hà Nội sẽ đăng cai giải đua F1 từ năm 2019. Thì không biết là cái câu chuyện đưa Hà Nội trở thành một trong những chặng đua của F1 không những nó thú vị đâu, nhưng mà chắc là nó cũng còn rất là nhiều việc cần phải bàn lại cũng như phải tính toán. Bởi tôi cũng đang băn khoăn là không biết ở Hà Nội thì sẽ đua kiểu gì.
Vâng, thì đây cũng theo tôi nghĩ là không có lửa thì cũng không có khói. Cái việc mà các cái báo chí bắt đầu đưa tin là Hà Nội có thể là chặng đua tiếp theo mới kể từ năm 2019 là có thể xảy ra. Trước hết là cái chặng đua Sepang ở Malaysia sẽ chấm dứt kể từ sau năm 2018, bởi vì đây là một chặng đua đem đến rất là nhiều thua lỗ. Khi mà mỗi một lần tổ chức một chặng đua thì chính phủ của Malaysia thì phải bỏ ra khoảng hơn 60 triệu đô. Thế nhưng mà các cái cổ động viên của Malaysia thì thường dường như là không mấy mặn mà gì với giải đua công thức 1, và số lượng người xem đến chỉ khoảng là 30-40.000 người, trong khi đó mà sức chứa của trường đua Sepang là 120.000 người. Và chính vì thế mà sau nhiều năm lỗ liên tục thì chính quyền của Malaysia đã quyết định là sẽ không tổ chức giải đua F1 nữa. Thế nhưng rất là nhiều các thành phố muốn đứng ra đăng cai, và đặc biệt là trong đó có Việt Nam là muốn đứng ra đăng cai một cái chặng đua, vì đây sẽ là quảng bá cho hình ảnh của đất nước cũng như là du lịch. Thế còn cái dấu hỏi là liệu 64 triệu đô hoặc là hơn 60 triệu đô để tổ chức thì sẽ tìm đến một cách nào, thì các cái nhà tổ chức đua F1 có nói rằng là có rất là nhiều các cái công ty và các cái nhà tài trợ sẵn sàng, có gần 200 nhà tài trợ sẵn sàng đứng ra để tài trợ cho Việt Nam tổ chức cái giải đua công thức 1 này, thì có thể nói đây là cái nguồn tài chính rất là hùng hậu để giúp cho Việt Nam tổ chức. Thế nhưng cái yếu tố thứ hai là yếu tố kỹ thuật là việc là sẽ tổ chức cái chặng đua này ở đâu. Thì hiện giờ cái trường đua có thể nói là đạt tiêu chuẩn của duy nhất của Việt Nam là ở Long An. Thế nhưng mà trường đua này cũng không đạt tiêu chuẩn để tổ chức cái giải đua F1. Và các cái nhà tổ chức có đưa ra một cái phương án, đó chính là sẽ tổ chức ngay tại trong lòng thành phố, đường phố của thành phố Hà Nội. Cái chặng đua này sẽ kéo dài khoảng 6 km trong vòng thành phố Hà Nội. Thì đây là một điều có thể diễn ra khi mà chúng ta thấy rồi. Chặng đua F1 ở Singapore cũng như là ở Monte Carlo cũng diễn ra trong đường phố, và đây là những chặng đua rất là hấp dẫn khi mà khán giả không chỉ được xem các cảnh quan của chặng đua mà được xem các đường phố của Hà Nội và được xem những cái cú vượt xe ở các cái góc phố rất là ngoạn mục. Theo tôi nghĩ nếu như cái chặng đua F1 trong năm 2019 được tổ chức tại Hà Nội thì đây sẽ là một điều rất là tuyệt vời cho các cái cổ động viên yêu thích môn đua tốc độ ở Việt Nam nói riêng và những cái khán giả hâm mộ môn tuyệt đua tốc độ trên thế giới nói chung.
Vâng, tôi cũng thấy đây là một điều cũng thú vị đấy. Nếu như những cái đường phố, mà đặc biệt những cái góc phố cổ của Hà Nội lại in hình bóng của những tay đua rồi là những chiếc xe đua F1 thì chắc chắn nó sẽ tạo ra một cái hình ảnh rất là đáng nhớ, ấn tượng. Và tất nhiên rồi, chắc chắn là cái ngành du lịch cũng sẽ được hưởng những cái lợi ích từ cuộc đua F1 này chăng. Và chúng ta chia tay với vòng đua F1 để đến với trận so găng có thể nói rằng là gây được rất là nhiều sự quan tâm trong tuần vừa qua giữa tay đấm The Tony Wilder với cả King Kong. Nhưng mà bây giờ cái điều người ta không còn băn khoăn nhiều nữa, King Kong không phải là cái tên còn băn khoăn nhiều, mà bây giờ với The Tony Wilder thì Anthony Joshua mới là cái sự quan tâm hàng đầu, thưa anh.
Vâng, trong cuối tuần vừa qua thì tay đấm người Mỹ là The Tony Wilder đã bảo vệ thành công cái chức vô địch WBC hạng nặng của mình trước tay đấm đến từ Cuba là Luis Ortiz, hay còn được mệnh danh là King Kong. Và có thể nói trong cái trận đấu này thì Wilder lại một lần nữa thể hiện anh là một tay đấm hàng đầu khi mà anh nhập cuộc không tốt và rất là bất ngờ trước cái màn tấn công liên tục của tay đấm đến từ Cuba là Luis Ortiz. Thế nhưng mà chỉ sau 4 hiệp thì anh bắt đầu hồi phục dần, và kể từ hiệp thứ 5 trở đi thì Wilder đã cho thấy cái sự vượt trội của mình, và anh đã hạ knockout kỹ thuật với Luis Ortiz ở hiệp thứ 10, và qua đó thì nâng tổng số trận thắng của mình lên 39 trận với 38 trận thắng bằng knockout. Thì có thể nói tay đấm 33 tuổi người Mỹ này hiện giờ đang ở đỉnh cao phong độ của mình. Và như anh Ngọc nói, có thể nói vào thời điểm này thì hai tay đấm hàng đầu vượt hạng nặng trên thế giới đó chính là Anthony Joshua và The Tony Wilder. Và cái trận so găng giữa hai tay đấm này sẽ là trận thống nhất tất cả các đại vô địch hạng nặng trên thế giới, và có thể nói là một trận đấu mà các cái cổ động viên của Quyền Anh đã mong chờ từ rất là lâu. Thế nhưng mà hiện giờ thì phía Anthony Joshua vẫn đang ngập ngừng và cũng chưa đưa ra chấp nhận cái lời thách đấu. Và họ còn nói rằng là nếu như The Tony Wilder muốn đấu với Anthony Joshua thì anh phải đưa ra lời đề nghị về cái lịch thi đấu cũng như là cái số tiền thưởng được chia như thế nào. Còn The Tony Wilder thì có nói rằng là dường như là Anthony Joshua muốn né tránh cái trận đấu với The Tony Wilder. Theo tôi nghĩ sớm hay muộn thì trận đấu này cũng sẽ diễn ra, nhưng vào thời điểm này có lẽ Anthony Joshua cũng chưa muốn đấu trực tiếp với The Tony Wilder, bởi vì The Tony Wilder hiện giờ có rất nhiều kinh nghiệm ở độ tuổi sung mãn và đã thi đấu 39 trận với 38 trận thắng bằng knockout. Còn Anthony Joshua thì mới thi đấu có 20 trận, mặc dù thắng hết bằng knockout, thế nhưng kinh nghiệm thi đấu và đặc biệt là kinh nghiệm thi đấu ở những cái trận đấu kéo dài thì còn kém hơn The Tony Wilder rất là nhiều. Và trận đấu theo tôi nghĩ là thực sự ở đẳng cấp quốc tế duy nhất của Anthony Joshua vào thời điểm này chính là trận đấu gặp tiến sĩ búa thép Vladimir Klitschko. Và trong cái trận đấu đó thì Anthony Joshua phải rất là vất vả mới giành được chiến thắng, và mỗi một khi mà trận đấu phải kéo dài đến hiệp thứ 10 thì Anthony Joshua dường như không còn đủ cái sức để thi đấu, mà trong khi đó thi đấu những cái trận đấu kéo dài lại là cái điểm mạnh của Anthony Joshua. Thế nhưng chúng ta hy vọng rằng là cái trận đấu giữa hai tay đấm này sẽ sớm được diễn ra, nếu không phải là cuối năm nay thì sẽ là đầu năm sau, để chúng ta biết được cái tay đấm giỏi nhất, tay đấm quyền Anh hạng nặng giỏi nhất trên thế giới vào thời điểm hiện tại.
Vâng, chúng ta sẽ chờ mong trận đấu phải nói là kinh điển của quyền Anh thế giới trong tương lai không xa. Và tới đây thì tạp chí thể thao cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã đồng hành với chương trình.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.